Kinh Thiền Sinh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt Kỳ, cùng với đại tỳ kheo 1250 người. Bấy giờ đã đến giờ Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành khất thực. Tại thành La Duyệt Kỳ lúc bấy giờ có con trai của trưởng giả tên là Thiền Sinh. Vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu công viên. Sau khi vừa tắm gội xong, cả mình còn ướt, hướng đến các phương đông, tây, nam, bắc, trên, dưới mà lạy khắp cả. Đức Thế Tôn thấy Thiền Sinh, con trai nhà trưởng giả, sau khi đi đến khu công viên vừa tắm xong, cả thân mình còn ướt sũng, bèn đến gần và hỏi: vì sao ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu công viên với cả người còn ướt đẫm mà ngươi lại lạy các phương như thế? Thiền Sinh bạch Phật: khi cha con sắp chết có dặn, nếu con muốn lạy, trước hết hãy lạy các phương đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Con vâng lời cha dạy, không dám chống trái. Nên sau khi tắm gội xong, chắp tay hướng mặt về phương đông mà lễ phương đông trước, rồi tiếp theo lễ khắp các phương tây, nam, bắc, trên, dưới. Phật bảo Thiền Sinh: này con trai trưởng giả, quả có cái tên các phương đó chứ không phải không. Nhưng trong pháp hiền thánh của ta, chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu. Thiền Sinh thưa: cuối xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp hiền thánh. Phật bảo con trai trưởng giả: hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Thiền Sinh đáp: thưa vâng, con rất muốn nghe. Phật bảo Thiền Sinh: nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết, không làm ác theo bốn trường hợp và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản. Như thế này, Thiền Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương, thì đời này tốt đẹp và cả đời sau cũng được quả báo tốt đẹp. Đời này có căn cơ và đời sau có căn cơ. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả bậc nhất, sau khi chết được sanh lên cõi trời, cõi thiện. Này Thiền Sinh nên biết, hành bốn kết là sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ. Thế nào là bốn trường hợp ác? Đó là tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si. Ai làm những việc ác theo bốn trường hợp đó sẽ bị hao tổn. Nói như vậy xong, Phật lại nói bài tụng: ai làm theo bốn pháp, tham sân, sợ hãi, si, thì danh dự mất dần như trăng về cuối tháng. Này Thiền Sinh, người nào không làm ác theo bốn trường hợp thì sự lợi ích ngày càng tăng thêm. Người nào không làm ác do tham hận sợ si thì danh dự càng thêm như trăng hướng về rằm. Này Thiền Sinh, sáu nghiệp tổn tài là: một, đam mê rượu chè; hai, cờ bạc; ba, phóng đảng; bốn, đam mê kỹ nhạc; năm, kết bạn với người ác; sáu, biến lười. Này Thiền Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy, này Thiền Sinh sẽ tránh được bốn trường hợp. Cúng dường sáu phương thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp. Đời này căn cơ và đời sau căn cơ. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiện. Lại nữa này Thiền Sinh, nên biết uống rượu có sáu điều lỗi: một, hao tài; hai, sanh bệnh; ba, đấu tranh; bốn, tiếng xấu đồn khắp; năm, bộc phát nóng giận; sáu, tuệ giảm dần. Này Thiền Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả ấy uống rượu không thôi thì nghiệp gia sản ngày mỗi tiêu tán. Này Thiền Sinh, cờ bạc có sáu điều tai hại: một là tài sản ngày một hao hụt; hai, thắng thì gây thù oán; ba, bị kẻ trí chê; bốn, mọi người không kính nể tin cậy; năm, bị xa lánh; và sáu, sanh tâm trộm cắp. Thiền Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả mê đánh bạc mãi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Này Thiền Sinh, phóng đảng có sáu lỗi: một, không tự phòng hộ mình; hai, không phòng hộ được tài sản và hàng hóa; ba, không phòng hộ được con cháu; bốn, thường hay bị sợ hãi; năm, bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân; sáu, ưa sinh điều dối trá. Đó là sáu điều lỗi. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả phóng đảng mãi không thôi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Này thiện sinh, say mê kỹ nhạc có 6 lỗi. 1. Tìm đến chỗ ca hát. 2. Tìm đến chỗ múa nhảy. 3. Tìm đến chỗ đàn địch. 4. Ba nồi tảo. 5. Đa la bàn. 6. Thủ ha na. Đó là 6 tai hại của kỹ nhạc. Nếu trưởng giả hoặc con trai trưởng giả say mê kỹ nhạc mãi không thôi, thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Này thiện sinh, giao du với bạn xấu có 6 lỗi. 1. Tìm cách lừa dối. 2. Ưa chỗ thầm kín. 3. Dụ dỗ vợ người. 4. Mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người. 5. Xoay tài lợi về mình. 6. Ưa phanh phui lỗi của người. Đó là 6 tai hại về bạn xấu. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả làm bạn với kẻ ác mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Này thiền sinh, lười biếng có 6 lỗi. 1. Khi giàu sang không chịu làm việc. 2. Khi nghèo không chịu siêng năng. 3. Lúc lạnh không chịu siêng năng. 4. Lúc nóng không chịu siêng năng. 5. Lúc sáng trời không chịu siêng năng. 6. Lúc tối trời không chịu siêng năng. Đó là 6 điều tai hại của sự lười biếng. Nếu trưởng giả hay con trưởng giả lười biếng mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Nói như vậy xong, Phật làm bài tụng. Người mê say chè rượu, lại có bè bạn rượu, tài sản đã tích lũy, liền theo mình tiêu tan. Uống rượu không tiết độ, thường ưa ca múa nhảy, ngày rong chơi nhà người, nhân thế tự đọa lạc. Theo bạn ác không sửa, phỉ báng ra nhà người, tà kiến bị đời chê. Làm xấu bị người truất, cờ bạc đắm ngoại sắc, chỉ bàn việc hơn thua, bạn ác không đền trải. Làm xấu bị người truất, bị rượu làm hoang mê. Nghèo khó không tự liệu, tiêu xài chẳng tiếc của, phá nhà gây tai ương, đánh bạc súng uống rượu, lén lút vợ con người, tập quen nết bị ổi, như trăng về cuối tháng. Gây ác phải chịu ác, chung làm cùng bạn ác, đời này và đời sau, rốt không đạt được gì. Ngày thời ưa ngủ nghỉ, đêm thức những mơ tưởng, mê tối không bạn lành, chẳng gây nổi gia vụ, sáng chiều chẳng làm việc, lạnh nóng lại biến lười, làm việc không suy xét, trở lại uổng công toi. Nếu không kể lạnh nóng, sáng chiều siêng công việc, sự nghiệp gì chẳng thành, suốt đời khỏi lo âu. Phật lại bảo thiền sinh, ngươi nên biết ý nghĩa 6 phương. 6 phương là gì? Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng, phương Tây là thê thiếp, phương Bắc là bạn bè thân thích, phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa môn, Bà la môn, phương dưới là tôi tớ. Này thiện sinh, kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với 5 điều. Những gì là 5? 1. Cung phụng không để thiếu thốn. 2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết. 3. Không trái điều cha mẹ làm. 4. Không trái điều cha mẹ dạy. 5. Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Kẻ làm cha mẹ phải lấy 5 điều này chăm sóc con cái. 1. Ngăn con đừng để làm ác. 2. Chỉ bày những điều ngay lành. 3. Thương yêu đến tận xương tủy. 4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp. 5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Này thiền sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ như thế, thì phương ấy được an ổn, không có điều gì lo sợ. Đệ tử cung phụng sư trưởng có 5 việc. 1. Hầu hạ cung cấp điều cần. 2. Kính lễ cúng dường. 3. Tôn trọng quý mến. 4. Thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch. 5. Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử cần phải thờ kính sư trưởng với 5 điều ấy. Thầy cũng có 5 điều để săn sóc đệ tử. 1. Tùy thuận pháp mà huấn luyện. 2. Dạy những điều chưa biết. 3. Giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi. 4. Chỉ cho những bạn lành. 5. Dạy hết những điều mình biết không lẫn tiếc. Này thiện sinh, nếu đệ tử kính thuận, cung kính sư trưởng, thì phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Này thiện sinh, chồng cũng phải có 5 điều đối với vợ. 1. Lấy lễ đối đãi nhau. 2. Oai nghiêm không nghiệt. 3. Tùy thời cung cấp y phục, thực phẩm. 4. Tùy thời cho trang sức. 5. Phó thác việc nhà. Này thiền sinh, chồng đối đãi với vợ có 5 điều. Vợ cũng phải lấy 5 việc cung kính đối với chồng. Những gì là 5? 1. Dậy trước. 2. Ngồi sau. 3. Nói lời hòa nhã. 4. Kính nhường tùy thuận. 5. Đoán trước ý chồng. Này thiền sinh, ấy là vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau. Như thế thì phương ấy được an ổn, không điều gì lo sợ. Này thiền sinh, người ta phải lấy 5 điều thân kính đối với bà con. 1. Chu cấp. 2. Nói lời hiền hòa. 3. Giúp ích. 4. Đồng lợi. 5. Không khi dối. Bà con cũng phải lấy 5 điều đối lại. 1. Che chở cho mình khỏi buông lung. 2. Che chở cho mình khỏi hao tài vì buông lung. 3. Che chở khỏi sự sợ hãi. 4. Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người. 5. Thường ngợi khen nhau. Này thiền sinh, người biết thân kính bà con như vậy thì phương ấy được yên ổn, không điều chi lo sợ. Này thiền sinh, chủ đối với tớ có 5 điều để sai bảo. 1. Tùy khả năng mà sai sử. 2. Tùy thời cho ăn uống. 3. Phải thời thưởng công lao. 4. Thuốc thang khi bệnh. 5. Cho có thời giờ nghỉ ngơi. Tôi tớ phải lấy 5 điều phụng sự chủ. 1. Dậy sớm. 2. Làm việc chu đáo. 3. Không gian cấp. 4. Làm việc có lớp lang. 5. Bảo tồn danh giá chủ. Này thiền sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn, không điều chi lo sợ. Kẻ đàn việc cung phụng hàng sa môn bà la môn với 5 điều. 1. Thân hành từ. 2. Khẩu hành từ. 3. Ý hành từ. 4. Tùy thời cúng thí. 5. Không đóng cửa khước từ. Sa môn bà la môn cũng khuyên dạy theo 6 điều. 1. Ngăn ngừa chớ để làm ác. 2. Chỉ dạy điều lành. 3. Khuyên dạy với thiện tâm. 4. Cho nghe những điều chưa nghe. 5. Những gì đã được nghe làm cho hiểu rõ. 6. Chỉ vẽ con đường sanh thiên. Này thiền sinh, nếu đàn việc kính phụng hàng sa môn bà la môn như thế thì phương ấy được an ổn, không điều gì lo sợ. Đức Thế Tôn nói như vậy xong lại làm một bài tụng. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, thân tộc là phương Bắc. Tôi tớ là phương dưới, sa môn là phương trên. Những người quan trưởng giả kính lễ các phương ấy, thuận thảo không lỗi thời, khi chết được sanh thiên. Huệ thí nói hòa nhã, giúp người đạt mục đích. Ta người lợi đồng đẳng, mình có người hưởng chung. 4 việc ấy như xe chở tất cả nặng nề. Đời không 4 việc ấy sẽ không có hiếu dưỡng. 4 việc ấy ở đời được người trí chọn lựa, làm thời kết quả lớn, tiếng tốt đồn vang xa. Trang sức chỗ nằm ngồi, dọn thức ăn bậc nhất, cung cấp sẽ đạt được, tiếng tốt đồn vang xa. Không bỏ người thân cũ, chỉ bày việc lợi ích, trên dưới thường hòa đồng, tất được danh dự tốt. Trước hãy tập kỹ nghệ, sau mới có tài lợi. Khi có tài lợi rồi, hãy khéo lo gìn giữ. Tiêu dùng không xa xỉ, hãy lựa chọn người trước. Gặp việc dối đột ngột, hãy cầu chỗ chưa dùng. Của dồn từ khi ít, như ong góp nhụy hoa. Tài bảo ngày chứa dồn, trọn đời không hao tổn. 1. Ăn biết vừa đủ. 2. Làm việc siêng năng. 3. Lo dồn chứa trước, đề phòng khi thiếu hụt. 4. Cày ruộng buôn bán và lựa đất chăn nuôi. 5. Xây dựng tháp miếu. 6. Lập tăng phòng xá. Tại gia 6 việc ấy, siêng lo chớ lỗi thời. Ai làm được như thế, thời nhà khỏi sa sút, tài sản ngày một thêm, như trăm sông về biển. Bấy giờ thiện sinh bạch Phật rằng: Lành thay bạch Thế Tôn, thật quá chỗ mong ước của con xưa nay vượt xa những lời dạy của cha con, như lật ngửa những gì bị úp xuống, như mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Những gì được Như Lai thuyết giảng cũng như thế, bằng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ u tối, làm rõ pháp thanh bạch. Phật là Như Lai, chí chân, đẳng chánh giác, do đó có thể chỉ bày, hướng dẫn cho đời. Này con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cuối xin Đức Thế Tôn chấp thuận cho con được làm ưu bà tắc ở trong chánh Pháp. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bấy giờ thiện sinh sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.